Sử thượng tối cường tông chủ, chương 338, Đao Tháp, góc truyện audio.com, lẽ nào tên tiểu tử này sẽ sáng tạo ra một cái kỳ tích sao? Rất nhiều người đáy lòng liền nổi lên câu hỏi này. Ở trong mắt những binh sĩ này, có thể lấy tu vị hóa thần hậu kỳ thông qua sinh tử kiều, đã xác thực là có thể tính là kỳ tích. Biểu hiện trên mặt tên tiểu tử này, lại chỉ có một tia thống khổ như vậy, nhìn dáng dấp còn có thể chịu đựng được xuống, đi qua một mét cuối cùng này, thông qua sinh tử kiều. Hóa thần hậu kỳ thông qua sinh tử kiều, cho dù hắn cuối cùng không thể gia nhập vạn mau quân đoàn đi chăng nữa, thì danh tiếng của hắn cũng sẽ được dâng cao, bị trọng điểm bồi dưỡng. Một mét cuối cùng này, Diệp Thần trực tiếp bước qua từ trên sinh tử kiều đi xuống. Thông qua khảo hạch, thời khắc này toàn bộ trong quân doanh, tất cả binh sĩ đều nhìn về phía Diệp Thần, mỗi người ánh mắt đều là mang theo cảm xúc khác nhau, đều có một tia phức tạp cũng có một tia giật mình. Bọn họ không thể nào nghĩ tới, cái tiểu tử vừa mới gia nhập quân doanh này, lại thật sự có thể âm thầm thông qua khảo hạch sinh tử kiều. Thiên tài, chỉ có hai chữ thiên tài này mới có thể hình dung được. Ở bên trong lịch sử các lần khảo hạch của vạn mâu quân đoàn, có thể lấy cảnh giới hóa thần thông qua sinh tử kiều, đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phàm là người có thể làm đến được một bước này, đều hầu như ở trong quân đội danh chấn một phương, thành tựu không nhỏ. Ghê gớm a, tên tiểu tử này lại thật sự có thể thông qua sinh tử kiều bằng, nhìn dáng dấp quân doanh Ba Thủy Thành chúng ta lại sắp sửa đón tiếp một vị thiên tài. Trước đó binh sĩ nói Diệp Thần chỉ có thể đi được 3 mét lúc này cũng đã sửa lại lời nói kia. Xác thực là không bình thường, quân doanh Ba Thủy Thành chúng ta thật giống như đã rất nhiều năm đều không có yêu nghiệt hóa thần cảnh nào thông qua sinh tử kiều. Nghe nói, hóa thần hậu kỳ lần gần đây nhất thông qua sinh tử kiều chính là 6 năm trước, bây giờ đã thành thống lĩnh. 6 năm, từ lính mới hóa thần hậu kỳ bây giờ đã trở thành thống lĩnh. Không phải chứ, tựa hồ chỉ có tu sĩ thông linh cảnh mới có thể trở thành thống lĩnh nha. Nói vậy, hắn chỉ dùng thời gian 6 năm, liền từ hóa thần hậu kỳ đột phá đến thông linh cảnh. Đúng đấy, đây chính là thiên tài có thể ở hóa thần hậu kỳ thông qua sinh tử kiều, không phải chúng ta có thể so sánh được. Không ít người sau khi nghe được đều hơi trùng xuống, mặc thế giới này xác thực là rất không công bằng, có mấy người thiên tư hơn người, cho dù không thế nào để tâm tu luyện, đều có thể đem người suy một con đường. Mà nếu như người như thế còn chăm chỉ tu luyện, càng là đem người bên ngoài suy 10 vạn 8 ngàn dặm. Hóa thần hậu kỳ có thể thông qua sinh tử kiều liền yêu nghiệt như thế, cái kia nếu là có người ở hóa thần hậu kỳ thông qua tất cả khảo hạch gia nhập vạn mâu quân đoàn, cái kia lại có thể kinh người bao nhiêu? Không phải đã nói rồi sao, loại yêu nghiệt như thế rất nhiều năm cũng khó xuất hiện một cái, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Nếu như thật muốn cân nhắc một thoáng mạnh bao nhiêu, nhìn Hoàng Phủ Đại Tướng Quân liền biết rồi. Đúng đấy, Hoàng Phủ Đại Tướng Quân cũng chính là ở hóa thần hậu kỳ thông qua tất cả khảo hạch gia nhập vạn mâu quân đoàn. Nếu là tên tiểu tử này có thể thông qua hai cái sát hạch, chẳng phải là theo một ý nghĩa nào đó có thể cùng Hoàng Phủ Đại Tướng Quân đánh đồng rồi hay sao? Nói hưu nói vườn. Góc truyện audio.com, một cái tiểu tử mới gia nhập quân doanh, làm sao có thể cùng Hoàng Phủ Đại Tướng Quân đánh đồng với nhau được. Mặc kệ người khác nói thế nào, Diệp Thần đều đã thông qua sinh tử kiều này, chấn kinh một đám người. Liền ngay cả hai vị Đại Tướng Quân, trên một loại cấp độ nào đó cũng đã nhìn Diệp Thần với cặp mắt khác xưa. Sau đó còn có mấy chục người tương tự cũng thông qua sinh tử kiều, chỉ bất quá bọn hắn đã hấp dẫn không tới sự chú ý của người bên ngoài, bởi vì mọi ánh mắt lúc này, đều đã bị Diệp Thần hấp dẫn tới. Có thể nói Diệp Thần chỉ mới vừa tới quân doanh Ba Thủy Thành này. Thậm chí còn không có trở thành một tên binh lính chính thức liền đã danh chấn toàn bộ quân doanh rồi. Cuối cùng, người thông qua khảo hạch sinh tử kiều, thêm vào Diệp Thần nữa tổng cộng có 37. Trong đó ngoại trừ Diệp Thần có tu vị hóa thần hậu kỳ ra cùng với ba cái nguyên thần cảnh thì còn lại 33 người đều là cảnh giới hóa thần đỉnh phong. Có lẽ có người cảm giác hóa thần hậu kỳ cùng hóa thần đỉnh phong không có khác biệt quá to lớn, thế nhưng điều này đúng là bởi vì Diệp Thần thực sự là một cái tu sĩ cấp bậc yêu nghiệt. Ở dưới tình huống bình thường, chênh lệch giữa hóa thần hậu kỳ cùng hóa thần đỉnh phong kỳ thực là rất lớn. Bởi vì hóa thần đỉnh phong thường thường trên thân còn nương theo một cái danh tự gọi là nửa bước nguyên thần. Tu sĩ hóa thần đỉnh phong, bất kể là thần thức hay vẫn là tu vi, đều so với hóa thần hậu kỳ mạnh hơn một đoạn dài, bởi vì nó đã đang dần dần biến chất. Liền giống như khảo hạch sinh tử kiều này, hầu như không có tu sĩ hóa thần hậu kỳ nào có thể thông qua, thế nhưng tu sĩ hóa thần đỉnh phong lại có thể thông qua. Đương nhiên, lần này tới tham gia khảo hạch gần 200 cái hóa thần đỉnh phong, đều là đỉnh phong bên trong đỉnh phong, tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Liền tỷ như thiên kỵ quân đoàn, bên trong binh sĩ hóa thần đỉnh phong không thể chỉ có 200 người, mà thậm chí còn vượt qua 500 người. mà hơn 100 người tham gia sát hạch đều là hóa thần đỉnh phong tinh nhuệ bên trong 500 người này. Tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, kết quả bên trong 200 người này, chỉ có hơn 30 người là có thể thông qua khảo hạch, bởi vậy có thể thấy được độ khó của cái sinh tử kiều này là lớn như thế nào. 201 người tham gia khảo hạch, tổng cộng có 3 cái sát hạch, kết quả chỉ có hơn 30 người thông qua cái khảo hạch thứ nhất. Phía sau còn có 2 cái khảo hạch thì còn có thể còn lại mấy người. Hạng Dương tướng quân đi tới, quay về phía những người đã thông qua sinh tử kiều nói rằng. Khảo hạch thứ 2, tên là lên núi đao, cùng sinh tử kiều không giống, lên núi đao này thử thách không chỉ có lực lượng tinh thần, mà còn có thực lực của các ngươi. Một khi phát hiện mình thực lực không đủ, thì nên lập tức chịu thua, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hạng Dương tướng quân tiếng nói vừa dứt, trong đám người liền có âm thanh hít vào hơi lạnh truyền đến, tình cảnh một lần nữa lãnh túc cực kỳ. Lên núi đao, lại là lên núi đao. Có người thấp giọng kinh ngạc thốt lên, khảo hạch vạn mâu quân đoàn, mỗi lần đều có 3 cái thế nhưng mỗi lần đều là 3 cái không giống nhau. Căn cứ vào có người thống kê, phương thức khảo hạch của vạn mâu quân đoàn, tổng cộng có 15 loại, mỗi lần khảo hạch đều là tùy ý lấy ra 3. gocchuyenaudio.com, cái, bất kể là sinh tử kiều, hay vẫn là lên núi đao, đều là phương thức khảo hạch bên trong 15 loại này. Lên núi đao này, chính là một loại khảo hạch tàn khốc nhất. Nó không phải khó nhất thế nhưng lại là nguy hiểm nhất. Đúng đấy, 15 loại phương thức khảo hạch ta nhớ tới chỉ có cái lên núi đao này, đã từng có người chết ở bên trong khảo hạch. Xác thực là nguy hiểm nhất, năm đó ta tham gia khảo hạch vạn mâu quân đoàn, vận may liền thật không tốt, bên trong 3 loại khảo hạch liền có cái lên núi đao này. Ta nhớ tới ta nhưng là trải qua cửu tử nhất sinh mà vẫn không qua được, vết sẹo phía trên ánh mắt ta đây, chính là ở bên trong khảo hạch lên núi đao lưu lại. Hạng Dương tướng quân trong tay xuất hiện một tòa tháp sắt loại nhỏ, thân tháp cũng không có to bằng nắm tay, thế nhưng trên người nó lại tản mát ra một loại khí tức vô cùng huyền diệu. Lên núi đao chính là đi vào trong đao tháp này khảo hạch. Hạng Dương tướng quân đem tiểu tháp ném xuống đất, chỉ thấy tiểu tháp này đột nhiên bành trướng ra, lớn bằng một tòa phòng ốc cỡ lớn. Các người 37 người, đồng thời đi vào. Đao tháp chính là một trong những thánh binh thuộc về quân doanh Ba Thủy Thành, có thể mang người thu vào trong tháp nếm thử tư vị ngàn đao bầm thây. Cách chương.